Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 2 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Sáng hôm qua thứ Sáu, mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi hành hương tại đền thờ Thánh Nhan ở Manopello, thuộc miền Abruzzo, miền Trung Italia, cách Roma 190 cây số về hướng Bắc. Manopello hiện nay là một làng có hơn 5.600 dân cư, ở chân núi Magella thuộc tỉnh Pescara. Đền thánh tại đây do các cha dòng Cappuccino đảm trách, và từ nhiều thế kỷ có giữ một tấm khăn có in hình khuôn mặt Chúa Cứu Thế. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa giải thích được làm thế nào hình khuôn mặt Chúa được in trên tấm khăn. Theo tương truyền, tấm khăn lưu giữ tại đây là của bà Thánh Veronica trao cho Chúa Cứu Thế lau mặt trong khi vác thánh giá lên đồi Canve, và được Chúa in hình nhan thánh ngài trên đó. Tuy nhiên, cuộc hành hương của Đức Thánh Cha chỉ có tính cách riêng và không phải là một phán quyết về tính chất lịch sử của tấm khăn này, và chính ngài cũng không đề cập gì đến lai lịch của thánh tích này. Đến nơi lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được giáo quyền, chính quyền, địa phương và hàng chục ngàn tín hữu đón tiếp rất nồng nhiệt. Bên trong nhà nguyện có hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh cùng với một số giám mục. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy trung thành và kiên trì tìm kiếm nhan thánh Chúa trong cuộc sống, và đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Các linh mục thân mến, nếu sự thánh thiện của nhan thánh Chúa được tiếp tục in đậm nơi anh em là những mục tử đoàn chiên Chúa, thì anh em sẽ không sợ hãi, và cả các tín hữu được ủy thác cho anh em chăm sóc cũng sẽ được khích lệ và biến đổi. Hỡi các chúng sinh là những người đang chuẩn bị để trở thành những người hướng dẫn dân Chúa trong tinh thần trách nhiệm. Các con đừng để cho mình bị thu hút vì những gì khác ngoài Chúa Giêsu và ước muốn phục vụ giáo hội của Chúa. Và tôi cũng muốn nói với các anh chị em là những tu sĩ nam nữ, để mọi hoạt động của anh chị em trở thành một phản ánh hữu hình về lòng nhân lành và từ bi của Chúa. Lạy Chúa, con tìm kiếm nhan thánh Chúa. Sự tìm kiếm nhan thánh Chúa Giêsu phải là ước muốn nồng nhiệt của tất cả mọi tín hữu Kitô. Thực vậy, chúng ta là dòng dõi những người đang tìm kiếm nhan Thiên Chúa của Gia-cốp trong thời đại ngày nay. Nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm nhan Thánh Chúa, thì vào cuối cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, chính Chúa Giêsu sẽ là niềm vui vĩnh cửu, là phần thưởng và là vinh quang muôn đời của chúng ta. Đó chính là niềm sắc tín của các thánh tại miền đất của anh chị em. Trong đó tôi muốn đặc biệt nhắc đến Thánh Gabriele Đức Mẹ Sầu Bi và Thánh Camillo Lenlis. Chúng ta tôn kính các ngài trong kinh nguyện, nhưng đặc biệt giờ đây chúng ta nghĩ đến nữ vương tất cả các thánh, Đức Trinh Nữ Maria, mà anh chị em tôn kính tại các đền thánh và nhà nguyện rải rác nơi các thung lũng và trên núi non miền Abruzzo này. Xin mẹ canh giữ phù hộ các gia đình và các giáo xứ, các thành thị và quốc gia trên toàn thế giới. Xin mẹ của Đấng Tạo Hóa giúp chúng ta tôn trọng cả thiên nhiên là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa, hồng ân mà tại đây chúng ta có thể chiêm ngắm khi nhìn các ngọn núi hùng vĩ bao quanh chúng ta. Nhưng hồng ân này luôn bị đe dọa vì những nguy cơ suy thoái môi sinh, vì thế cần phải được bảo vệ. Đây thực là một điều cấp thiết, như Đức Tổng Giám mục của anh chị em đã nêu bật trong ngày suy tư và cầu nguyện để bảo vệ thiên nhiên. Ngài được cử hành hôm nay tại Italia này. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc viếng thăm và hành hương dài 90 phút của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Bruno Forte của Tổng giáo phận Chieti Vasto sở tại nhận định rằng sự thinh lặng cầu nguyện lâu của Đức Thánh Cha trước bức ảnh nhan Thánh Chúa chứng tỏ lòng gắn bó của Ngài đối với thánh tích này. Đức Thánh Cha chỉ nhìn ngắm thánh tích chứ không bày tỏ phán đoán nào về giá trị. Các chuyên gia vẫn còn tranh luận với nhau về lịch sử và giá trị của tấm khăn thánh nhang. Theo Đức Tổng giám mục Forte, Đức Thánh Cha không muốn và cũng không thể bày tỏ phán quyết về lịch sử tính của tấm khăn thánh nhang. Ngài không đặt câu hỏi nào về lịch sử, và chúng ta phải tôn trọng sự im lặng của Ngài. Tin Việt Nam, Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Phú Cường. Sáng sớm Chủ nhật vừa qua 27 tháng 8, tại sân nhà chung giáo phận Phú Cường, những đoàn xe từ các tỉnh rất xa trong địa phận đã xóa tan bầu khí yên tĩnh thường nhật nơi đây. Đây là ngày vui họp mặt truyền thống của các giáo lý viên địa phận. Gần 400 giáo lý viên tuôn đến từ 7 giáo hạt Bình Long, Củ Chi, Lạc An, Phú Cường, Phước Thành, Tây Ninh và Tha La. Đại hội bắt đầu với nghi thức rước lời Chúa và thánh lễ đồng tế. Trong bài giảng, cha cố vấn ban giáo lý nhấn mạnh đến vai trò một người giáo lý viên vừa là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm. Cha nói, công tác dạy giáo lý thường không có những hào quang, những vui chơi thu hút, nhưng thường âm thầm và đòi nhiều nhẫn nại hy sinh. Sau thánh lễ, vũ đoàn dấn thân Vinh Sơn đã làm tưng bừng bầu khí đại hội qua những điệu múa bài ca với chủ đề Tôi chọn Giê-xu. Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, tân trưởng ban giáo lý giáo phận thuyết trình đề tài Một thoáng mục vụ, giáo lý Tây và ta. Cha phân tích những đường hướng mục vụ và giáo lý bên Tây. Mục vụ sinh ban đã lỗi thời, mục vụ đón tiếp không hiệu quả và mục vụ đề nghị đang bắt đầu, đồng thời so sánh đối chiếu với hoàn cảnh Việt Nam và đưa ra một vài áp dụng trong giáo lý. Kết luận của cha đã gây nhiều chú ý. Đó là, giáo hội Việt Nam còn chú trọng nghi lễ hơn là giáo dục, thích rước sách lên đình hơn là học hỏi. Một câu, một chữ trong nghi thức có thể được bàn cãi rất sôi nổi trong cả nước, trong khi những phương pháp dạy giáo lý mới, việc giáo dục đức tin phải là việc hàng đầu, thì dường như không gây được chú ý đáng kể. Vì vậy, giáo hội Việt Nam không thể vững mạnh lâu dài nếu những người hữu trách không biết đề phòng những nguy cơ và phát huy những ưu thế. Những giờ phút sôi động nhất trong buổi sáng đó chính là phần thi tiểu phẩm dành cho các hạt. 7 hạt đã trình bày những tình huống giáo lý khác nhau, những khó khăn và cách giải quyết. Thời gian 7 phút dành cho mỗi hạt rất căng thẳng, nhưng các hạt cũng diễn xuất khá sinh động và đưa ra những hướng sư phạm để giải quyết tương đối kết quả, nhưng chưa sâu lắm. Buổi chiều, đại hội tiếp tục với phần khởi động của vũ đoàn dấn thân Vinh Sơn và các tiết mục góp lửa cho đời. Mỗi hạt tích cực tham gia tiết mục giúp vui trong tiếng cười giòn giả và sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 400 khán giả. Đúng 14 giờ, toàn bộ giáo lý viên rời khu hội trường ở tầng trệt lên phòng hội để coi phim. Trên màn ảnh trình chiếu một tiết dạy giáo lý được giáo xứ Bắc Hà thực hiện. Phòng hội im phăng phắc, chỉ nghe tiếng máy quạt rì rào. Các giáo lý viên dán mắt vào màn ảnh lớn, tập trung theo dõi từng chi tiết và diễn tiến, để sau đó mỗi hạt sẽ thảo luận với nhau về những điểm mạnh yếu trong sư phạm và nội dung của tiết học được trình chiếu, rồi đưa ra một bản tổng kết. Buổi thảo luận diễn ra trong bầu khí căng thẳng nhưng vẫn vui tươi. Từ đó, nhiều giáo lý viên mới còn thiếu kinh nghiệm học hỏi, được những nét sư phạm cần thiết. Đúng 16 giờ, đại hội vui mừng đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận. Đức cha khuyên bảo các giáo lý viên cần học hỏi nội dung giáo lý, đào sâu sư phạm và có tấm lòng tông đồ. Kết thúc đại hội với phần phát thưởng và nghi thức sai lên đường thật ấn tượng. Đại diện 7 hạt dơ cao những tấm bánh lời Chúa thật lớn với những dòng chữ hãy ra đi rao giảng tin mừng. Toàn thể giáo lý viên với nhóm dấn thân mỗi người một bánh lời Chúa nhỏ, mang những câu kinh thánh, và cùng hát múa bài sai đi trong bầu khí vừa vui tươi sôi động, vừa lắng động dần, khi mỗi người bước đến đặt tay trên kinh thánh, thầm thì hứa với Chúa, và ra về mang theo câu lời Chúa nhắn nhủ riêng mình, và nỗi lòng lưu luyến đại hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 8 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho các đài phát thanh và truyền hình tại miền Nam nước Đức và cho chương trình Đức ngữ của đài phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn dài. Bài phỏng vấn này đã được đài truyền hình Đức tại miền Nam Đức truyền đi chiều Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2006. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi tiếp bài phỏng vấn dài của Đức Thánh Cha. Trong đó, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi về vai trò phụ nữ trong giáo hội, về sức hấp dẫn mới của giáo hội Công giáo, về những mong ước của Đức Thánh Cha nơi người đồng hương Đức. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, chị em phụ nữ hoạt động rất năng nổ trong nhiều trách vụ của giáo hội Công giáo. Như thế, phần đóng góp của họ lại không phải được tỏ lộ rõ ràng hơn, và họ lại không được có các nhiệm vụ cao hơn trong giáo hội hay sao, thưa Đức Thánh Cha?
Dĩ nhiên, đây là vấn đề được suy tư nhiều. Như quý vị biết, chúng tôi cho rằng lòng tin của chúng ta, việc thành lập đoàn 12 tông đồ, bắt buộc chúng tôi và không cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ. Nhưng cũng không cần phải nghĩ rằng trong giáo hội khả thể duy nhất có được một vai trò nào đó phải là linh mục. Trong lịch sử giáo hội có rất nhiều bổn phận và nhiệm vụ, bắt đầu bằng các chị em của các giáo phụ. Để tới thời Trung Cổ, khi có các phụ nữ quan trọng có vai trò định đoạt và cho tới thời nay, chúng ta hãy nghĩ tới thánh nữ Hildegard von Bingen, là người đã mạnh mẽ phản đối các giám mục và Đức Giáo Hoàng. Thánh nữ Katharina thành Siena và thánh nữ Brigitta Thụy Điển. Như thế, cả trong thời tân tiến ngày nay nữa, phụ nữ cũng vậy và chúng ta cùng với họ tìm ra chỗ đứng đúng đắn của mình. Ngày nay nữ giới cũng hiện diện trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Nhưng có một vấn đề pháp lý, đó là vấn đề giáo luật, nghĩa là theo giáo luật, quyền có các quyết định có hiệu lực trên bệnh viện luật pháp lại gắn liền với chức thánh. Như vậy, từ quan điểm này, có các giới hạn mà tôi tin rằng chính chị em phụ nữ với lòng hăng say và sức mạnh của họ, với tính cao vượt của họ, với điều mà tôi định nghĩa là quyền lực tinh thần của họ, họ sẽ biết tìm ra không gian của mình. Và chúng tôi phải lắng nghe Chúa để không cản trở điều đó. Mà cả chúng tôi nữa cũng vui sướng thấy yếu tố nữ giới có chỗ đứng tràn đầy hữu hiệu trong giáo hội, chỗ đứng thích hợp với họ, bắt đầu với mẹ Maria và thánh nữ Maria Magdalena.
Thưa Đức Thánh Cha, trong thời gian gần đây, người ta lại nói tới sức hấp dẫn mới của giáo hội Công giáo. Như vậy, đâu là sức sống và khả năng của giáo hội, một cơ cấu vốn rất cổ xưa này trong tương lai?
Theo tôi, toàn triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lôi kéo sự chú ý của con người và nối kết họ với nhau. Điều đã xảy ra dịp người qua đời là một cái gì hoàn toàn đặc biệt trong lịch sử. Làm sao hàng trăm ngàn người tuôn về quảng trường Thánh Phêrô trong trật tự, đứng hàng giờ, đáng lý ra thì phải quỵ rồi, thế mà họ vẫn chịu đựng được, vì được huy động bởi một sức thúc đẩy bên trong. Và chúng ta đã sống lại quang cảnh đó trong ngày lễ khai mạc chức vụ chủ chăn của tôi, rồi ở kênh cũng thế. Thật là hay đẹp khi kinh nghiệm cộng đoàn cũng đồng thời trở thành kinh nghiệm lòng tin. Và người ta có kinh nghiệm lòng tin không phải ở bất cứ đâu, nhưng kinh nghiệm này trở thành sống động và trao ban cho đạo Công giáo cường độ ánh sáng tại các nơi cử hành lòng tin. Dĩ nhiên kinh nghiệm đó cũng phải kéo dài ra trong cuộc sống thường ngày nữa. Cả hai đều phải đi đôi với nhau. Một đàn là các lúc quan trọng, trong đó chúng ta sống kinh nghiệm xinh đẹp là mình đang ở đây, là Chúa hiện diện, và chúng ta làm thành một cộng đoàn lớn, được hòa giải, vượt qua mọi ranh giới. Nhưng cũng cần kính múc từ đó niềm hăng say để có thể cầm cự trong các chuyến hành hương mệt nhọc của cuộc sống thường ngày, sống từ những điểm quy chiếu rạng ngời đó, hướng về chúng, và cũng biết mời gọi người khác tháp nhập vào cộng đoàn đang tiến bước. Tôi cũng muốn nhân dịp này nói rằng, tôi cảm thấy xấu hổ về tất cả những gì đang được chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi, về tất cả những gì người ta đang làm. Nhà của tôi đã được sơn quét lại, một trường chuyên nghiệp đã làm hàng rào chung quanh. Giáo sư theo tin lành ở bên cạnh cũng đã cộng tác để làm việc này. Tôi thấy tất cả đều phi thường. Tôi không muốn nói về tôi, mà tôi thấy đó như là dấu chỉ của một ý chí thuộc về một cộng đoàn trong lòng tin và phục vụ nhau. Chứng minh tình liên đới và để cho Chúa linh ứng cho chúng ta, đó là điều khiến tôi cảm động, và vì thế tôi xin hết lòng cảm ơn.
Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói tới kinh nghiệm cộng đoàn. Giờ đây Đức Thánh Cha trở lại Đức lần thứ hai, sau khi được bầu làm giáo hoàng. Với Ngài Quốc tế Giới Trẻ, và có lẽ đàn khác với giải túc cầu thế giới, bầu khí chắc chắn là đã thay đổi. Người ta có cảm tưởng là người dân Đức cởi mở hơn đối với thế giới, khoan nhượng hơn và vui tươi hơn. Đức Thánh Cha còn ước mong gì nữa nơi người dân Đức?
Dĩ nhiên là với Thế chiến thứ hai kết thúc, đã có một sự thay đổi bên trong xã hội Đức, kể cả tâm thức đã được củng cố bởi việc thống nhất đất nước. Chúng tôi hòa nhập một cách sâu đậm hơn trong cộng đoàn quốc tế, và dĩ nhiên là chúng tôi cũng được tâm thức quốc tế biến đổi. Và như thế, các khía cạnh của cá tính Đức mà trước đây người ta không biết tới cũng được đưa ra ánh sáng. Và có lẽ chúng tôi đã được mô tả một cách quá đáng như là những con người luôn luôn có kỷ luật và dè dặt. Đây là điều cũng có nền tảng. Nhưng giờ đây người ta cũng thấy rõ hơn điều mà tất cả mọi người đang thấy, và tôi thấy đó là điều rất đẹp. Đó là người Đức không chỉ dè dặt, đúng giờ và kỷ luật, mà họ cũng tự phát, tươi vui và hiếu khách nữa. Đây là điều rất đẹp, và tôi cầu chúc cho các đức tính đó lớn mạnh hơn nữa, và cũng nhận được từ lòng tin Kitô sự hăng say và lâu bền.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, còn một phần cuối, sẽ được phát trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Một tấm gương để đời. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Günter Grass là một nhà văn nổi tiếng của Đức. Từ nửa thế kỷ nay, nhiều độc giả người Đức vẫn xem ông là lương tâm của dân tộc. Ông sinh năm 1927, lớn lên dưới thời Đức Quốc xã bại trận. Năm 1959, cả thế giới đã ngưỡng mộ ông khi đọc tác phẩm có tựa đề Cái Trống Thiết. Năm 1999, ông được trao tặng giải Nobel Văn chương. Ông thường kêu gọi người dân Đức phải thành khẩn đối diện với những sai lầm của quá khứ mà họ đã phạm dưới thời Đức Quốc xã, chứ không nên bỏ qua hoặc che đậy. Có lần, ông lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Đức Helmut Kohl và Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ, vì hai ông này đã đến viếng một nghĩa trang có chôn cất các chiến sĩ Mỹ và Đức. Sở dĩ ông bất bình là vì tại nghĩa trang này cũng có mộ của một số binh sĩ Đức Quốc xã đã từng phạm tội ác dưới thời Hitler. Những hành động dã man của lính Đức Quốc xã là một vết nhơ trong lịch sử và lương tâm của nước Đức. Ai cũng tưởng nhà văn Günter Grass xứng đáng được mệnh danh là lương tâm của dân tộc. Thế nhưng mới đây, nhân dịp chuẩn bị cho xuất bản cuốn hồi ký, nhà văn này đã thú nhận rằng năm mười mấy tuổi, ông đã từng phục vụ trong đơn vị thiết giáp thuộc sư đoàn 10 SS của Đức Quốc xã. Thời đó, ông Günter Grass nghĩ rằng SS là một đơn vị quân sự ưu tú. Nhưng sau này, ông mới thấy mình là một người có tội, vì đã tham gia một đơn vị đã từng gây ra bao nhiêu tội ác dưới thời Đức Quốc xã. Giờ đây, ông cảm thấy hổ thẹn vì quá khứ ấy. Đã từng kêu gọi dân Đức thành khẩn đối diện với quá khứ, nhưng mãi cho đến lúc gần đất xa trời, nhà văn này mới tiết lộ câu chuyện mà ông cho là đang đè nặng lương tâm của ông. Ông xem đó như một vết nhơ trong đời ông. Điều khiến cho nhiều người Đức phải thắc mắc hẳn không phải là chuyện nhà văn này đã từng tham gia trong đơn vị SS của Đức Quốc xã, mà chính là sự im lặng có tính cách che đậy của ông trong suốt 60 năm qua. Sự kiện một thanh niên lớn lên trong chế độ Đức Quốc xã, bị nhồi nhét trong đầu những tuyên truyền dối trá của chế độ, bị động viên rồi gia nhập một đơn vị quân đội tàn nhẫn vô nhân đạo, thật ra chẳng có gì đáng phải bị kết án. Đáng trách chăng là vì ông đã che đậy quá khứ của mình để hô hào người khác phải thành khẩn đối diện với quá khứ. Từ 60 năm qua, biết bao nhiêu người đã bị ông lừa gạt vì sự che đậy và dối trá của mình. Che đậy và dối trá đối với những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội hẳn không phải là một hành động vô thưởng, vô phạt. Hành động dối trá ấy có thể hủy hoại cả một dân tộc. Câu chuyện của nhà văn đã từng được mệnh danh là lương tâm của dân tộc trên đây, có thể gợi lại cho chúng ta tác giả của những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Theo giải thích truyền miệng từ trên đưa xuống, thì khi cuốn sách được xuất bản lần đầu ở miền Bắc, tác giả của nó là một nhà báo nổi tiếng có cơ hội được biết rõ về thân thế của người, tức Hồ Chủ tịch. Thật ra, theo tác giả Nguyễn Minh Cần, người đã từng là ủy viên thường vụ Thành ủy Hà Nội từ năm 1954 đến năm 1962 và hiện đang sống tại Nga trong thập niên 50. Đại đa số cán bộ, chứ không riêng gì nhân dân, chưa hề nghe tên và không ai biết cái ông nhà báo nổi tiếng Trần Dân Tiên là ai. Chỉ có một số rất ít cán bộ cao cấp thì thầm và rỉ tai nhau về điều bí mật quốc gia này. Theo ông Cần, mãi về sau này, qua hàng mấy thập niên, nhiều người mới ngã ngửa ra là ông tác giả huyền thoại Trần Dân Tiên kia chính là Nguyễn Tất Thành, là Nguyễn Ái Quốc và cuối cùng là chính Hồ Chí Minh. Nhưng cho tới nay, báo chí chính thức tại Việt Nam lại vẫn tiếp tục giữ kín bí mật ấy. Cũng theo ông Cần, trong thế giới cộng sản chỉ có hai lãnh tụ trực tiếp tham gia vào việc xây dựng tiểu sử của mình để lưu danh hậu thế là Stalin và Hồ Chí Minh. Nhưng nhà độc tài đẫm máu Stalin không trắng trợn tự tay viết tiểu sử của mình, mà giao cho một ban của Trung ương Đảng viết theo sự hướng dẫn của chính ông. Và cuối cùng, ông chỉ hiệu đính tiểu sử của mình trước khi cho xuất bản. Riêng Hồ Chí Minh thì lại qua mặt người thầy vĩ đại này. Ông đã tự tay viết tiểu sử của mình và ký tên dưới bút hiệu Trần Dân Tiên. Tác giả Nguyễn Minh Cần khuyên chúng ta như sau. Mặc dù thế, tôi xin thành thật khuyên các bạn. Ai đã có cuốn sách Những Mẫu Chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, thì chớ vội nóng nảy, vứt nó đi mà phí. Trái lại, thỉnh thoảng nên đọc lại để thấy rõ hơn bức chân dung thật của người viết ra nó. Đó là tấm gương để đời. Ai cũng thuộc đoạn mở đầu của cuốn sách như sau. nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất đơn giản. Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc tới thân thế của mình. Ở một đoạn khác, người ký tên là Trần Dân Tiên viết: "Tôi nói rõ mục đích của tôi. Chủ tịch chú ý nghe." Sau khi nghe xong, người cười đáp: "Tiểu sử đấy là một ý kiến hay, nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau 80 năm nô lệ, nước ta bị tàn phá. Bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kiếp kia đã, còn tiểu sử của tôi thông thả sẽ nói đến." Thế rồi, Trần Dân Tiên kết luận: "Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy, và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lời cho tôi nghe bình sinh của người được." Đoạn viết về thời niên thiếu của Hồ Chủ tịch thì lại càng vĩ đại hơn. Mới 15 tuổi, người đã có đủ sáo sược để phê phán cả các bậc tiền bối là những anh hùng lịch sử vào hàng cha chú của mình, như các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Nhưng đoạn sau đây cho thấy chẳng có ai vĩ đại hơn Hồ Chủ tịch. Nhân dân Việt Nam muôn người như một, nghe theo lời Hồ Chủ tịch, vì họ hoàn toàn tin tưởng ở Hồ Chủ tịch. Họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ tịch. Không có gì so sánh được lòng dân Việt Nam kính mến tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhiều nhà báo và nhiều bạn ngoại quốc rất lấy làm ngạc nhiên trước lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với vị cha già Hồ Chí Minh. Nhưng đối với chúng ta, người Việt Nam, thì rất dễ hiểu. Quả thật là rất dễ hiểu. Bởi lẽ, để cho người Việt Nam tin tất cả những gì ông Trần Dân Tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã phải luôn có bán súng kèm bên hông, hay nhà tù lúc nào cũng rộng mở để lùa vào. Người không quen dối trá thì vì hoàn cảnh bó buộc, vì miếng ăn, vì đói, vì tiền mới phải nói dối, vốn là một việc làm trái với lương tâm. Từ thuở nhỏ, trước khi Việt Nam rơi vào một chế độ xây dựng trên sự dối trá, người Việt Nam nào mà chẳng được thầy cô dạy cho bài học, không được nói dối, đó là hành động xấu. Nhưng kể từ khi thứ chủ nghĩa xây dựng trên dối trá được áp đặt lên xã hội Việt Nam, dối trá đã trở thành quốc sách và một bản năng thứ hai của con người. Có nước Cộng sản nào mà không có bộ thông tin tuyên truyền? Người đầu tiên đứng đầu bộ thông tin tuyên truyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Huy Liệu. Mới đây, ông Liệu có xác nhận chuyện đuốc sáng là chuyện do ông bịa ra. Bịa một câu chuyện và dán lên đó nhãn hiệu lịch sử chỉ có thể là một hành động dối trá mà thôi. Trong câu chuyện bịa này, ông Liệu đã cho một thiếu niên tên là Lê Văn Tám đốt mình cháy lên như đuốc sáng rồi lao mình vào kho xăng hay kho đạn của Tây cho nổ lên. Vậy mà câu chuyện hoàn toàn bịa đặt của thời Nam Bộ kháng chiến ấy đã được tin như một câu chuyện lịch sử có thật từ hơn nửa thế kỷ qua. Cũng giống như nhà văn Günter Grass của Đức trên đây. Gần đất xa trời, ông Liệu mới hối hận để xưng thú rằng đó chỉ là một chuyện do ông bịa ra. Chắc chắn, về chuyện bịa đặt và dối trá thì ông Liệu không thể vượt qua được bậc thầy của mình là Hồ Chủ tịch. Nhưng ít nhất, cũng như nhà văn Günter Grass, ông Liệu vẫn còn cảm thấy lương tâm đè nặng, cho nên mới trút bỏ hết câu chuyện dối trá ấy. Ngày nay, Hồ Chủ tịch vẫn sống mãi trong lăng tẩm nguy nga, nhưng liệu việc bảo trì cái thây chết của ông và cái lăng tẩm nguy nga mà phí tổn hàng năm có thể nuôi sống bao nhiêu con người Việt Nam đói khổ, có để cho ông được yên nghỉ không? liệu cái di sản dối trá đang đè nặng trên cả dân tộc ấy, ai sẽ tháo gỡ và vứt bỏ nó đi để cho dân tộc được thông dong bước tới trong ánh sáng của sự thật, sống chân thật với nhau và lấy tình người mà đối xử với nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini về những giây phút đầu tiên của phong trào tổ ấm Focolare. Cô Franca Zambonini đã hỏi chị Kara Lubick như sau. Những lời chỉ trích nào về phong trào mà chị thường nghe nhất? Kara Lubick trả lời. Khi đề cao sự hiệp thông giữa các Kitô hữu và sự hiệp thông trong của cải như một hệ luận rút ra từ đó, khi hô hào đối thoại với những người ở xa Chúa, chúng tôi đã chuốc lấy rất nhiều ngờ vực. Trong thực tế, chúng tôi đã để tất cả làm của chung. Chính linh đạo của chúng tôi đòi hỏi điều đó. Không thể bảo anh em mình, tôi yêu anh như chính tôi vậy, nếu sau đó không chia cơm sợ bánh cho người ấy. Tuy nhiên, có lẽ đó là một lựa chọn đi trước thời đại, nên không khỏi bị chỉ trích. Thậm chí, có người cho chúng tôi là cộng sản. Một số người khác lại xem chúng tôi như đã theo Tin Lành, vì chúng tôi rất siêng năng đọc Tin Mừng. Dĩ nhiên, những ngờ vực ấy chỉ có từ phía những người chưa hiểu chúng tôi cách sâu sắc. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp, chị đã phản ứng thế nào trước sự nghi ngờ của Tòa Thánh? Và Kara Lubick trả lời, lúc bấy giờ chúng tôi cảm thấy an tâm vì được Đức cha Montini, phụ tá Quốc vụ Khanh và là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong tương lai, trấn an rằng, các con nên biết, được Tòa Thánh nghiên cứu là được bảo vệ và bảo đảm đấy. Hội Thánh có ơn nhận định, nên Hội Thánh muốn danh chính ngôn thuận đánh giá từng phong trào mới qua tất cả những hệ lụy của nó. Tôi còn nhớ lúc ấy, có 3-4 tu sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau liên tiếp đến thăm chúng tôi. Họ muốn tìm hiểu chúng tôi, muốn chuyện trò với chúng tôi, giúp chúng tôi soạn thảo nội quy bằng nhiều nhận xét và đề nghị. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp. Vào thời gian đó, người ta có đưa ra đề nghị là nhập chung thành một phong trào duy nhất, phong trào cho một thế giới tốt đẹp hơn, do cha Riccardo Lombardi, với phong trào Focolare. Chị có kỷ niệm gì về cha Lombardi và tại sao sự việc ấy đã không xảy ra? Chị Kara Lubick trả lời, tôi quen cha Lombardi từ những năm 50, và ngay lập tức chúng tôi đã rất quý nhau. Tôi còn nhớ lần cha đến thăm chúng tôi ở miền núi trong lúc chúng tôi tổ chức Mariupoli tại Fiera di Primiero tháng 8 năm 1957. Lúc ấy, do một tai nạn, tôi phải nằm liệt giường. Cha đến nói chuyện với cộng đoàn rồi ghé thăm tôi, và chúng tôi trao đổi quan điểm với nhau. Ngài rất am hiểu chúng tôi và cảm thấy thích thú với lý tưởng của chúng tôi. Ngài đã là một hội viên Focolare trong tâm hồn. Khi đề cập đến việc hòa nhập hai phong trào với nhau, chúng tôi lưu ý đến những điểm chung của hai công trình. chẳng hạn, cả hai phong trào đều mở cửa đón nhận mọi ơn gọi trong hội thánh. Phong trào của cha đi từ các giám mục đến các giáo dân, còn phong trào của chúng tôi từ giáo dân đến các giám mục. Chúng tôi cùng cổ võ cho một thế giới mới, một thế giới được tin mừng đổi mới theo lý tưởng hiệp nhất, xin cho tất cả nên một, như Chúa Giêsu đã mong ước. Tuy nhiên, bề trên của chúng tôi, phía tôi là Đức Tổng Giám mục Trento, và phía cha Lombardi là cha tổng quyền dòng tên. Bề trên của chúng tôi thông báo rằng, sau khi nghiên cứu cẩn thận dự án ấy, các ngài thấy có lẽ không nên nhập hai phong trào thành một. Về sau, chúng tôi mới thấy các ngài có lý. Ơn hiện sủng quả là có thật trong hàng giáo phẩm của hội thánh. Chị Franca Zambonini hỏi tiếp. Chị rất thích nói đến việc khám phá lại tin mừng. Chị có cho rằng 2000 năm qua chưa đủ để đào sâu tin mừng không? Chiara Lubick đã khám phá ra điều gì mới mẻ vậy? Và chị Chiara trả lời. Tôi xác tín rằng, dù có 2 hay 3 hay nhiều ngàn năm nữa đi, người ta vẫn không thể rút được từ tin mừng tất cả kho báu giấu trong đó. Chỉ vì một lý do đơn giản, đó là lời của Thiên Chúa, và lời Chúa thì vô tận. Chỉ một mình người mới có thể giải nghĩa, chú thích, làm cho người ta thấy nó lại mới mẻ và hấp dẫn. Như tôi đã nói, chuyện đó xảy ra với chúng tôi trong những ngày trú ẩn để tránh bom. Chúng tôi chỉ mang theo sách tin mừng. Đối với chúng tôi, có lẽ đó là cuốn sách duy nhất đáng đọc và đáng giữ cho khỏi bị tiêu tan như tất cả những thứ khác. Phải thú nhận rằng, cho tới lúc ấy, tin mừng không phải là sách chỉ nam cho đời tôi. Nhưng khi sống theo sách ấy, quan hệ của tôi với Chúa và với người khác bỗng được biến đổi nơi tôi cũng như nơi các chị em bạn. Để thấy rõ vấn đề hơn, tôi xin nhắc lại rằng, trước đây khi được dạy dỗ về đạo, chúng ta thường được chỉ vẽ suy niệm lời Chúa, rồi rút ra một suy nghĩ hay một quyết tâm nào đó. Nhưng ở đây, sự việc diễn ra khác hẳn. Chúng tôi đào sâu lời Chúa qua những áp dụng rất đa dạng, bằng cách luôn đối chiếu với cuộc sống. Chính nhờ đó mà tạo ra được một sự biến đổi nơi cá nhân cũng như nơi nhóm. Khi sống lời Chúa, có thể nói, không còn phải là tôi hay chúng tôi sống, mà lời ấy sống trong tôi, trong nhóm, kéo theo một cuộc cách mạng Kitô giáo cùng với những hậu quả của nó. Những người đứng từ bên ngoài quan sát hiện tượng ấy đều ngạc nhiên. Khi được chứng kiến không phải một lời tin mừng đáng được suy niệm, nhưng là một cộng đoàn Kitô hữu đang sống. Đôi khi họ tự hỏi, chúng tôi đã suy niệm lời Chúa theo kiểu gì lạ lùng vậy? Như vậy, Thiên Chúa đã không yêu cầu chúng tôi trước hết phải xây dựng bệnh viện, trại mồ côi, trường học hay các cơ sở từ thiện khác. Điều ấy chỉ đến sau. Thiên Chúa đã đặt tin mừng vào tay chúng tôi, soi sáng cho chúng tôi hiểu một ánh sáng mới, thích hợp, đặc biệt cho thời đại chúng ta đang sống. Sống lời Chúa vì thế trở thành cốt lõi và động cơ cho việc huấn luyện trường kỳ của chúng tôi, một việc huấn luyện luôn có giá trị trong mọi giai đoạn của đời sống thiêng liêng. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã lắng nghe lời mẹ Maria nhắn gửi các tinh linh hồn nhỏ là những người tự nguyện sống linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng trong sứ mệnh xây dựng nước Thiên Chúa và mưu cầu hòa bình cho nhân loại. Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời từ mẫu Trinh Vương thương xót nhắn gửi Kitô hữu toàn thế giới. Các con yêu, từ giây phút các con được giáo hội thanh tẩy để trở nên nghĩa tử của Chúa Cha chí ái, thì mẹ thừa lệnh của Thiên Chúa đã trở nên mẹ thực thụ của các con. Mẹ được trao nhiệm vụ săn sóc, giáo huấn và theo dõi các con luôn luôn. Để chu toàn nhiệm vụ cao cả ấy, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều quyền và nhiều đặc ân đến làm cho ma quỷ phải ghen tức và loài người phải bỡ ngỡ, có lúc đi đến chỗ phủ nhận một ít những đặc ân của mẹ hoặc quyết đoán quá rộng. Ôi Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, vì con một của Chúa, con xin Chúa tha cho các con nhỏ của Chúa, và con xin suy phục quyền bính tối cao của Chúa đã, đang và sẽ thực hiện nơi con những điều Chúa muốn. Các con ơi, hãy bình tĩnh, đừng vì mẹ mà chia rẽ nhau, phụ lòng Chúa nhân từ vô hạn lượng các con nhé. Các con đừng lấy sự hiểu biết hữu hạn của các con mà đo lường sự thông biết vô cùng của Thiên Chúa toàn năng. Các con đừng theo một phán đoán riêng tư, không chịu khiêm nhường học hỏi, rồi dần dần hóa ra thành kiến, khó tẩy, khó phá, một ngày nào đó đưa các con đi tới chỗ cố chấp. Chỉ có Thánh Linh trong lòng giáo hội mới có quyền dạy bảo và phán quyết cách tuyệt đối, mà hiện thân Ngài là Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giêsu trong giáo hội trên trần gian này. Các con thân yêu, tất cả những chia rẽ và bất tuân phục là do thần dữ gây ra. Chúng quấy phá cả đôi bên để mưu thành công cho chúng. Các con hãy cẩn trọng, nhất là các con nào có bổn phận học hỏi để tìm hiểu chân lý. Các con chỉ tìm kiếm học hỏi vì Thiên Chúa muốn các con cộng tác, kiến thiết tòa nhà giáo hội bằng công sức của các con. Nhưng phải luôn luôn làm việc dưới ánh sáng của đức tin, của tình mến và tận đáy lòng. Phải thâm tín địa vị loài người hữu hạn của mình để khiêm nhường đón nhận ơn Thiên Chúa, đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Linh trong các bề trên hữu quyền, nối nghiệp Chúa Kitô theo pháp lý. Cá nhân của Ngài có thể nhầm lẫn hơn các con, nhưng Thánh Linh và quyền phép của Thiên Chúa lại không thể sửa chữa lại sự nhầm lẫn ấy khi cần sao. Các con cần phải bóp chết mọi ý tưởng tìm thỏa mãn lòng tự ái đi. Với các con nào không có bổn phận rõ ràng và đặc biệt ấy, thì điều cần thiết mẹ muốn nhắc bảo là phải sẵn sàng tuân giữ chu đáo các điều luật Chúa và luật của giáo hội. Thêm vào đó là sự mau mắn, một cách điềm tĩnh thi hành, giúp đỡ các vị đại diện giáo hội bằng bất cứ cách nào tùy sức có thể. Biết bao nhiêu nguy hiểm có thể xảy ra cho giáo hội nói chung và cho chính mỗi giáo hữu nói riêng, cũng chỉ vì thái độ thờ ơ hoặc quá khích của mỗi một người nào trong các con đã lãnh đạm hoặc hấp tấp trong suy tư, lời nói và hành động. Các con yêu, có một điều cần thiết nữa mẹ muốn nói với các con là sự thận trọng trong lời nói. Lời nói của các con có thể gây dư luận lành hay dữ. Nó có thể mưu lợi cho giáo hội và chinh phục được các linh hồn, nhưng nó cũng có thể mang đến biết bao nhiêu thiệt hại cho giáo hội, xúc phạm đến hàng giáo sĩ và ngăn cản máng chuyển ơn Thiên Chúa xuống cho các linh hồn. Có biết bao nhiêu linh mục tu sĩ không thể hoạt động nổi hoặc phải ngừng tay hẳn cũng chỉ vì một lời nói thiếu suy nghĩ và vô căn cứ nào đó. Họ mất đi thế hoạt động và làm chậm bước tiến của giáo hội trên con đường truyền giáo. Giá các con biết cẩn trọng trong lời nói thì sự nguy hiểm không xảy ra được. Những câu chuyện chê bai, bình phẩm là những câu chuyện thiếu hẳn tinh thần xây dựng. Đành rằng có một đôi trường hợp cần phải để ý, nhưng các con hãy âm thầm tìm hiểu. Khi có đủ bằng chứng, các con hãy nói với người có quyền giải quyết vấn đề. Các con đừng làm mất thế giá của một ai. Cần bác ái và thương yêu thật tình như những người cha mẹ ruột thịt. Có như thế, các con mới được hưởng sự an vui của tâm hồn và sự bằng yên hòa thuận đích thật. Các con hãy chấm dứt những câu chuyện rỉ tai không mấy tốt lành đi, để giáo hội được tái lập bình an. các con hãy triệt để tuân phục, vì mọi sự khởi ngụy chỉ đưa đến đổ vỡ thảm hại cho linh hồn mai sau, và cả trong đời này nữa, các con chẳng được hưởng bình an. Mất bằng an là mất đi một phần thưởng quý báu rồi đấy. Các con hãy thực tâm hối cải, đền tạ vì những tội lỗi của các anh chị em Kitô hữu ăn ở bất xứng với nhiệm thể Chúa Kitô, làm nhục cho giáo hội. Ngày nay, các Kitô hữu đã xúc phạm đến Thiên Chúa nhiều lắm rồi, họ không kiêng nể một thứ tội nào cả. Cần phải mau mắn hối cải, xin ơn tha thứ, kẻo mẹ không đỡ nổi làn roi công bằng của Thiên Chúa. Các con hãy thành thật cải thiện và sống một đời thành tâm trong sạch. Các con hãy dâng cuộc đời cực nhọc của các con lên cho Chúa, để hợp với công nghiệp Chúa Giêsu đền tội cho các con và cho anh em, vợ chồng, con cái các con nữa. Các con hay quên mất giá trị vô giá của khổ đau lắm đấy. Các con hãy cẩn thận, đừng để cho những giây phút chịu đau khổ quý báu của các con trở nên ít giá trị hay vô ích chỉ vì không ý thức dâng hiến chúng lên cho Thiên Chúa. Thiên Chúa ban quyền tự do cho các con là để các con có quyền trong việc mưu phần rỗi vĩnh cửu cho các con. Các con hãy dùng quyền tự do ấy chiến thắng thần dữ. Chúng luôn luôn kéo các con về phe chúng bằng cách xúi bẩy các con chán ghét đau khổ. Dĩ nhiên, tự nó khổ đau vô nghĩa và vô ích thật, nhưng nếu chính Chúa Giêsu Kitô con mẹ đã chấp nhận khổ đau và sử dụng chúng, biến đổi chúng trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và suối nguồn ơn thánh cho nhân loại, thì các con cũng phải bắt chước Ngài, biến đổi mọi khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn thánh cứu độ cho các con và cho toàn thế giới. Đó là quyền làm phép lạ vĩ đại mà Chúa Giêsu Kitô con mẹ đã đặt vào trong tay từng người trong các con để giúp các con trở nên giống Ngài và cộng tác với Ngài trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Chúa Giêsu con yêu của mẹ, anh hai của các con, tiếp tục sống mầu nhiệm chương trình tình yêu cứu rỗi đó mỗi ngày trong bí tích thánh thể. Và Ngài mời gọi từng người trong các con kết hợp mọi khổ đau khốn khó thuộc bất cứ loại nào, bắt nguồn từ bất cứ đâu. Kết hợp chúng với các khổ đau của Ngài để biến chúng trở thành của lễ hy hiến về tình yêu, nhằm mưu cầu ơn cứu độ cho các con và cho toàn thế giới. Hãy biết tận dụng quyền làm phép lạ đó mỗi ngày và sử dụng nó càng nhiều càng tốt. Đó là bửu bối giúp các con nên thánh. Đó là chìa khóa giúp các con ngày càng trở nên giống anh Giêsu, con yêu của mẹ hơn. Đó là chiêu thức giúp các con ngày càng giống mẹ và cha thánh Giuse hơn và cộng tác đắc lực hữu hiệu vào chương trình tình yêu cứu rỗi mà Thiên Chúa Cha đã trao phó cho đại gia đình chúng ta là giáo hội. Hoàn cảnh sống của các con có khó khăn, cay cực, nghèo nàn, bất công và hiểm nguy, đến khiến cho các con có thể oán trách Thiên Chúa bất công và như không thông biết. Nhưng đừng nói xúc phạm đến Chúa như thế nhé. Một ngày kia, khi đối diện với sự toàn năng của Ngài, các con mới hiểu sự vô lý và ngang ngược của mình. Các con hãy bắt chước Chúa Giêsu thánh hóa mọi giây phút, mọi hoàn cảnh và thánh hóa mọi bạn bè thân thuộc bằng những đau khổ của mình hợp với đau khổ của Chúa. Các con hãy vững tâm trước mọi bất công giữa xã hội loài người ngày nay. Các con hãy nhẫn nhục chịu đựng cho can trường. Hãy dâng chính những đau khổ ấy lên cho Thiên Chúa để cầu nguyện cho các đàn anh đàn chị của mỗi dân tộc có đủ ơn trời để cứu giúp các dân tộc của họ khỏi những tai biến do thần dữ gây nên trên thế giới ngày nay. Các con hãy góp sức một cách chân thành vào công việc kiến thiết, mở mang nước Thiên Chúa, mở mang giáo hội bằng cách triệt để phục tùng và đoàn kết chặt chẽ trong tinh thần đức tin, đức cậy và đức mến của Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ. Mẹ cầu mong các con lắng nghe lời mẹ nhắn nhủ và mau mau cải thiện đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bài hát vừa rồi mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa đầy yêu thương nhân từ, sẵn sàng tha thứ những xúc phạm của con người. Phải, sự tha thứ là hành động đẹp nhất trong những hành động của Thiên Chúa và của con người. Chúng ta thử nghĩ xem thế giới này sẽ trở thành vô nhân, tàn bạo đến mức độ nào nếu không có sự tha thứ giữa con người với nhau. Và để giúp con người sống tha thứ, Thiên Chúa đã nêu gương trước hết. Ngài tha thứ cho con người và đã đến tận trần gian này để dạy con người thực hành sự tha thứ. Bé Tâm đi chợ với mẹ. Sau khi đã phụ mẹ mua những thức ăn cần thiết, bé Tâm nhỏ nhẹ nói với mẹ như sau: "Mẹ đợi con một chút, con đến tiệm bán cần câu để mua cho ba một cây cần câu mới." "Nhưng tiền đâu con mua cần câu mới cho ba?" mẹ em ngạc nhiên hỏi. Bé Tâm mỉm cười đáp: "Từ hơn một tháng nay, con nhịn ăn quà để dành tiền mẹ cho mà mua cần câu cho ba." "Nhưng tại sao con làm như vậy?" Bé Tâm trả lời: "Vì hôm trước con đã vô ý làm hư cần câu của ba. Ba đã không giận, không rầy con, mà chỉ mỉm cười thông cảm, tha thứ cho sự vô ý của con. Từ đó, con thấy được khuyến khích bắt chước ba. Con hiểu ba nhiều hơn, và đã quyết định nhịn ăn quà mỗi ngày để dành tiền mua lại cho ba cây cần câu mới." Quý vị và các bạn thân mến, tình thương phát sinh tình thương, sự thông cảm tạo thêm thông cảm và liên kết mọi người với nhau, sự tha thứ thành thật khơi dậy nơi người được tha thứ niềm vui và nhất quyết làm lại cuộc đời một cách tốt đẹp hơn. Chắc chắn là ba của Tâm đã không ngờ cử chỉ tha thứ đơn sơ của mình đã ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống của bé Tâm như vậy. Sự tha thứ khơi dậy tình thương đáp trả. Thiên Chúa đã tha thứ cho con người tội lỗi, khơi dậy niềm vui và sức mạnh mới để đáp trả tình thương bằng tình thương. Ước chi mỗi người chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ của Chúa để có thể sống an vui, sống tin tưởng trọn đầy vào Ngài và noi gương Ngài mà tha thứ cho anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin thương tha thứ những lầm lỗi và dạy con noi gương Chúa mà sẵn sàng tha thứ cho anh chị em xung quanh. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30.